Đan Vũ Càn Khôn, chương 516, dịch khuyết khiêu chiến lần nữa, góc truyện audio.com, lúc trước Vân Phi Dương từ Linh Vũ Sư đột phá đến Võ Tôn dùng 7 năm, mà Tần Phàm tối đa chỉ dùng 3 năm. Vân Phi Dương ban đầu ở Thiên Cơ Đỉnh phải dùng 3 năm thời gian mới vượt qua Thiên Cơ Hà, mà Tần Phàm gần kề chỉ dùng nửa năm. Chỉ tiến vào Thiên Cơ Đỉnh nửa năm, liền từ Linh Vũ Sư đỉnh phong đột phá đến cảnh giới Võ Tôn. Ghi chép như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng, không chỉ là Vân Phi Dương không cách nào bằng được, dù là ở trên tường vinh quang của Thánh Địa Thần Điện kia ghi chép trong mấy ngàn năm cũng không có bất kỳ một người nào có thể sáng tạo qua. Chưa từng có ai, cũng khẳng định khó có thứ hai. Tần Phàm sắp trở thành danh tự lóng lánh nhất trong lịch sử Chân Vũ Thánh Địa. Bất quá tuy Tần Phàm lóng lánh như vậy, nhưng lúc này mọi người rốt cục cũng phát hiện dịch khuyết đã đến, thanh niên áo bào trắng này đồng dạng cũng là vừa vặn trở thành võ tôn, năm nay 26 tuổi tiến vào Chân Vũ Thánh Địa 9 năm, không chỉ đã trở thành võ tôn còn trở thành luyện đan sư. Cùng Tần Phàm đồng dạng, đan vũ song tôn, một ít người cẩn thận sau khi tự định giá cũng có thể biết rõ, thanh niên áo bào trắng này kỳ thật cũng coi như là bách niên thiên tài khó được. Thậm chí nói nếu như không phải gặp được Tần Phàm, dịch khuyết thậm chí sẽ trở thành thiên tài thay thế địa vị của Vân Phi Dương. Tuy hắn dùng 9 năm từ Linh Vũ Sư đột phá đến Võ Tôn, Vân Phi Dương chỉ là dùng 7 năm, nhưng dịch khuyết so với Vân Phi Dương còn xuất sắc hơn ở chỗ, hắn là một luyện đan sư tôn quý phi phàm, cực kỳ khó có thể trở thành. Cái này đủ để đền bù chênh lệch giữa bọn hắn. Nếu không phải Tần Phàm quá mức yêu nghiệt, người này đầy đủ chói mắt, có thể lưu danh trên tường vinh quang, đầy đủ trở thành thiên tài trăm năm qua siêu việt Vân Phi Dương, đầy đủ thành đối tượng cho tất cả mọi người sùng bái. Hiện tại người này hướng Tần Phàm đưa ra khiêu chiến, nếu như luận trình độ thiên tài, dịch khuyết 26 tuổi mới trở thành đan vũ song tôn, tự nhiên không kịp Tần Phàm, năm nay gần 19 đã đạt được danh xưng vô cùng tôn quý này. Bất quá, võ giả ở giữa tỷ thí là không luận tuổi cũng bất luận trình độ thiên tài. Chỉ luận thực lực, trước khi hai người Tần Phàm cùng dịch khuyết còn không có đột phá đến võ tôn, ở thời điểm thiên tài chiến, Tần Phàm đã từng thắng dịch khuyết. Nhưng lúc này, hai người đều là lực lượng ngang nhau, xem như thực lực kém cũng không phải không lớn. Thậm chí nói, lúc ấy Tần Phàm thắng được thập phần gian nan, chỉ có thể coi là thắng hiểm. Hiện tại hai người đồng loạt trở thành võ tôn, kết quả sẽ như thế nào? Lần nữa cường cường gặp nhau, ai thắng ai phụ. Không thể không nói theo Tần Phàm cùng dịch khuyết hai tuyệt thế thiên tài này mặt đối mặt mũi nhọn đụng nhau tầm đó, hào khí trên quảng trường thần điện lộ ra càng thêm sôi trào. Dịch khuyết Tần Phàm quả nhiên là hai người bọn họ. Hiện tại bọn hắn đối chiến lần nữa rồi. Tiểu đoàn thể lúc trước có người phỏng đoán thứ hai vượt qua Thiên Cơ Hà là Tần Phàm kia, vào lúc này tu luyện giả sùng bái Tần Phàm kia mở miệng nói, ngôn ngữ tầm đó khó có thể đè nén xuống hưng phấn của hắn. Thật sự không thể tưởng được quả nhiên là hắn. Kỳ thật nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến thật sự có người chỉ tiến vào Thiên Cơ Đỉnh nửa năm liền vượt qua Thiên Cơ Hà. Người lúc trước từng phản bác hắn kia, vào lúc này cũng không khỏi không. Góc truyện audio.com, cười khổ nói, hắc hắc, bây giờ nhìn Tần Phàm cùng dịch khuyết muốn quyết chiến một hồi lần nữa rồi, không bằng chúng ta lại đoán xem bọn hắn tầm đó ai sẽ thắng. Người sùng bái Tần Phàm kia vào lúc này hơi trêu tức nói, trên mặt đều ghi đắc ý, phảng phất giống như mình chính là Tần Phàm vậy. Cái này, mọi người trong tiểu đoàn thể kia nghe vậy, nhưng lại không ai có thể nói ra lời, bọn họ có chút không quen nhìn người này bộ dạng đắc ý, nhưng trong nội tâm bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, hiện tại bọn họ đối với Tần Phàm cũng càng thêm mê tín. Một lần lại một lần kỳ tích thời điểm vừa rồi phát hiện người trở thành võ tôn quả nhiên là Tần Phàm, cho dù là sự tình lại không thể tưởng tượng nổi, nếu nói là phát sinh ở trên người thiếu niên áo xanh kia, bọn hắn đều sẽ cảm giác được hợp tình hợp lý rất nhiều. Tuy nghe nói dịch khuyết có võ kỹ chỉ khi nào tới võ tôn mới có thể phát huy ra uy lực cường đại, nhưng lúc này, đối với bọn hắn quyết chiến ta vẫn cảm thấy phần thắng của Tần Phàm cao hơn. Những người khác kỳ thật cũng là cùng tiểu đoàn thể này nghĩ không sai biệt lắm. Dịch khuyết là cường, nhưng đối thủ của hắn là kỳ tích chi tử lần lượt sáng tạo kỳ tích, tuy tuổi không bằng dịch khuyết, nội tình gia tộc cũng không bằng dịch khuyết, nhưng hắn dùng sự thật để chứng minh cho dù đối thủ cường thịnh trở lại cũng không ngăn cản được hắn sáng tạo kỳ tích. Hắn, đứng ở nơi đó, đại biểu chính là truyền kỳ. Dịch khuyết, ngươi muốn cùng ta tái chiến một hồi. Vào lúc này Tần Phàm bình tĩnh mà nhìn thanh niên áo bào trắng cách mình ước chừng 10 trượng xa kia, trong miệng cũng không vang dội mà mở miệng nói, nhưng hắn biết rõ, đối phương nhất định có thể nghe được thanh âm của mình. Ở chung quanh bọn hắn tầm đó hướng ra phía ngoài một khu vực trống lớn, không có bất kỳ người nào tới gần, tựa hồ là tự nhiên mà tạo thành một chiến trường. Đúng vậy, ngày đó thiên tài chiến ta thua bởi ngươi, ta thua tâm phục khẩu phục. nhưng hôm nay ta và ngươi đều đã trở thành võ tôn, ta muốn biết hiện tại thực lực giữa chúng ta so sánh với nhau sẽ như thế nào. Dịch Khuyết cũng ngang nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra tinh quang, nhìn về phía đối phương. Ngươi có bằng lòng cùng ta chiến một trận lần nữa hay không? Trong miệng hắn lần nữa lặp lại nói, bốn mắt nhìn nhau, mũi nhọn tương giao. Chỉ là một ánh mắt giao phong, hai người này đều có thể ở trong mắt đối phương chứng kiến mũi nhọn tuyệt thế chấn động hư không kia. Loại mũi nhọn này, chỉ ở trên người có ý chí võ đạo cực kỳ kiên định mới có được. Tuy Dịch Khuyết đã từng bại bởi Tần Phàm, nhưng vào lúc này, hắn lại không có chút bóng mờ nào ảnh hưởng, trong mắt hắn, có thể chứng kiến cái loại bất khuất hướng lên ý chí lăng thiên chưa từng có từ trước đến nay. Tốt, trên mặt Tần Phàm thủy chung không có nửa điểm gợn sóng, nghe vậy, hắn chỉ ngắn gọn mà đáp ứng nói ra. Dịch Khuyết trên thực tế là một đối thủ không tệ, đối với đối thủ như vậy, hắn tỏ vẻ tôn trọng của mình. Đồng thời, hắn và Dịch Khuyết đồng dạng cũng rất muốn biết sau khi mình trở thành võ tôn thực lực sẽ biến hóa như thế nào. Tần Phàm, hôm nay ta sẽ không bại. Nghe được Tần Phàm đáp ứng, sau một khắc Dịch Khuyết rốt cục bộc lộ tài năng, khí thế uy áp toàn thân thuộc về võ tôn mới coi như là núi lửa biển sâu, đột nhiên thoáng cái từ đáy biển hoàn toàn bạo phát ra cái loại khí thế này vô cùng. Cốc truyện audio.com Cường đại thẳng đến thương khung, cách chương.